bí áo của Hoa Nghiêm, cốt tùy của Pháp Hoa, tâm yếu của chư Phật, chỉ nam của Bồ Tát Hạnh đều có ở trong bộ kinh này. Thôi thế bây giờ cái chuyện bí áo của Hoa Nghiêm thì dĩ nhiên chị em chưa đọc kinh Hoa Nghiêm, cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới có cái câu mà các tổ thường nêu ra là khi Đức Phật vừa thành đạo, cái câu nói đầu tiên của Ngài là lạ lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ đức tướng của Như Lai. Thì đấy, Phật phải tu bao nhiêu ba A Tăng kỳ kiếp Phật mới có được 32 tướng hảo, 80 tùy hình, Phật mới làm Phật. Mà bây giờ Phật lại tuyên bố là tất cả chúng sanh nó đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, thì nói như thế có phải là nói dối hay không? Chính là thật. Nói về cái thật tướng thì hiền ân với Phật không khác nhau tí nào cả. Nói về thật tướng thì đồng một cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế nhưng mà nói về cái giả tướng mà chúng ta đang sống ấy, thì Phật với chúng ta một trời một vực. Nói về cái báo tự, cái quả báo, nói về cái giả tướng tuần nghiệp phát hiện, thì chúng ta với Phật thật xa xôi, là cái mà hết thảy chúng sanh không biết. Phật phải tu ba A Tăng kỳ kiếp cho đến khi thành Phật, Phật mới thấy được tất cả chúng sanh là Phật. Còn chúng mình bây giờ thì dĩ nhiên là cho rằng Phật thì ở trên cao, còn chúng sanh ấy thì là ở dưới vực thẳm, bởi vì chúng ta chưa có cái công phu tu ba A Tăng kỳ kiếp như Phật. Phải tới khi thành Phật, ngồi gốc Bồ Đề thành Phật, nói kinh Hoa Nghiêm mới giật mình như tuyên bố, thấy được cái sự thật, là cái thật tướng thì tất cả chúng sanh nó như Phật không khác, nó chỉ khác cái giả tướng mà thôi. Tức là tuần nghiệp mà phát hiện thì cái tướng này thì giả thì khác. Thế cho nên cái bí áo, gọi là bí áo, tức là cái mà không ai biết cả, chỉ có ông Phật, ông ấy thấy được, ông ấy biết được thôi, thì không ai biết được. Cho nên gọi là cái bí áo của kinh Hoa Nghiêm. Cái bí áo của kinh Hoa Nghiêm tức là tất cả chúng sanh đều thành Phật được hết, mà hiện tại nó bản lai nó vẫn đầy đủ đức tướng của Như Lai, chứ không phải tu mới có. Bây giờ tu ấy là chỉ bỏ những cái lầm mê, bỏ những cái sai quấy đi, bỏ những cái giả đi thôi, chứ cái thật là hoàn toàn là Phật. Bí mật. Áo là nó huyền ảo, tức là cái mà bí mật, là bởi vì mình không thấy được, không ai biết được. Đó là cái bí áo của Hoa Nghiêm. Còn cái cốt tùy của Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa thì cốt tùy của Pháp Hoa là toàn vọng tức chân. Thế toàn vọng tức chân là thế nào? Tức là tất cả cái vọng của cái hư vọng này ấy, chính là cái chân thật. Ngay cái da thịt của chúng mình bây giờ đây này, có phải là cái hư vọng không? Chúng ta gọi là hư vọng bởi vì do đất nước gió lửa giả hiện. Chúng ta nhìn đây thấy hiền ân, thấy hồng quang, thế là nhìn ra kia thì thấy cây xoài, đây là cây mít. Chúng ta thấy như thế, đó là toàn vọng. Mà trong kinh Pháp Hoa thì chủ trương rằng tức chân, tức là chính Đức Di Đà đang đứng đấy ạ. Tại sao mà cây mít, cây xoài lại là Đức Di Đà đứng đấy? Biết tánh thấy là tánh Phật, nhưng mà con lại còn quên là chính Bộ Lăng Nghiêm dạy cho con biết là tất cả đất, nước, gió, lửa đều là cái gì? Đều là Như Lai Tạng. Vậy thì đất, nước, gió, lửa với Như Lai Tạng là Như Lai Tạng, thì cái tánh thấy, tánh nghe của con nó có là Như Lai Tạng không? Thế vậy thì cái tánh thấy, tánh nghe với cái da thịt, với cây mít, cây xoài kia đều là gì? À, đều là Như Lai Tạng, nghĩa là cái tánh vô lượng quang ấy nó tùy duyên tuần nghiệp nó hiện lên thôi, nhưng mà thể chất của nó là gì? Là Như Lai Tạng, là tánh Phật. Cho nên khắp cả đây chỉ có Phật thôi. À, người ta cứ nói đạo Phật chủ trương duy tâm, nhất thiết duy tâm, nhưng mà thật ra nói chữ tâm tức là duy Phật, chỉ có Phật là thật thôi. Còn mình nhìn ra thấy mít thấy xoài, đây là cái nghiệp của mình thấy đấy thôi, chứ sự thật chỉ có Phật thì không có gì khác cả. Ngay đến chính bản thân mình ngồi đây, Hiền Ân nó ngồi đấy đó, chẳng những là cái thấy cái nghe của Hiền Ân là tánh Phật, mà cái da thịt của Hiền Ân ấy nó là gì? Cũng là tánh Phật. Cho nên toàn vọng đấy. Bây giờ mình thấy là cái thấy cái nghe, nào nhẫn thức, nào nhĩ thức, nào cái da, cái thịt, cái xương, thì cả những cái mà mình học mình bảo vọng, toàn hư vọng cả. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa chủ trương là toàn vọng tức chân, nghĩa là gì? Là tâm mình. Mà có Phật đứng đây không? Ừ, là tâm mình, mà cũng là tâm Phật nữa, là tâm của hết thầy chúng sanh nữa. Chỉ có Đức Phật là Ngài thấy được sự thật, còn chúng mình, nghĩa là lũ chúng sanh không biết gì, thì cứ tưởng là mít là xoài, tưởng là Hiền Ân là hồng quang. Bởi vì chỉ sống với cái giả tướng do nghiệp báo hiện ra. Còn cái sự thật là ông Phật vẫn đứng đây, mà chính mình với Phật đồng một thể, mà Phật vẫn đứng đây. Mình, tánh Phật của mình cũng ở khắp mười phương như Phật, nhưng mà mình mê, mình không biết. À, thế về cái bí áo của Hoa Nghiêm, với cái cốt tủy của Pháp Hoa, rồi cái tâm yếu của chư Phật, tâm yếu của chư Phật, tâm yếu là cái gì nhỉ? À, cái then chốt, cái cốt yếu, đấy, tức là tâm yếu của chư Phật. Bởi vì theo về bên thiền thì Phật với Tổ chỉ dạy có cái tâm yếu thôi, nghĩa là dạy cái phần cốt yếu cho chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên gọi là tâm yếu, tức là cái phần then chốt giáo lý Phật dạy chúng ta là chỉ cốt cho chúng ta thấy được cái tâm thôi, của mình thôi. Cho nên cái tâm ấy nó là phần cốt yếu của giáo lý của Phật. Thế đấy. Thế rồi lại chỉ nam của Bồ Tát Hạnh. Chỉ nam là cái gì nhỉ? Người ta có một cái địa bàn, nó có cái kim. Cái kim nó chuyên môn, nó chỉ và chỉ thẳng về phương nào? Về phương nam. Đấy. Cho nên ta gọi là kim chỉ nam. Con có nghe câu bao giờ không? Khi biển đó thì người ta nhìn mênh mông bát ngát, có những ngày không có, có những ví dụ những đêm không trăng, những mênh mông bát ngát đi ở giữa biển, ta không có tìm được phương hướng nào cả, thì người ta phải cần những cái đó để người ta, cái kim đó nó chỉ, dù là con đứng ở trên lầu hay con chạy xuống dưới nhà, con ở đây hay con ở Sài Gòn, con ở đâu đâu, nhưng cái kim nó chỉ về phương nam thôi. Cho nên ta y cái chỗ đó, ta biết phương nam, mà đã biết phương nam là ta luận được phương tây, phương bắc, phương đông. Thế cho nên cần cái kim đó, gọi là loại chỉ nam, tức là cái kim thì chỉ cái phương hướng cho mình biết đường mà đi. Thế là gọi là kim chỉ nam. Thế bây giờ kim chỉ nam của Bồ Tát Hạnh là cái gì? Các công hạnh của ông Bồ Tát. À, bây giờ kim chỉ nam của Bồ Tát Hạnh nghĩa là gì? Kim chỉ nam của những người lính thủy là cái gì? À, cho những người đi biển biết đường, biết đường, biết lối để mà tìm về. À, tức là tìm cái phương hướng. Thế thì tức là những người đi biển ấy mà không có cái kim chỉ nam thì không biết đường mà về nhà, để mà lái cái tàu đi vào hướng nào để mà về nhà. Thế cho nên cái kim chỉ nam là cái cần cho những người đi biển, cần những người mà cần tìm phương hướng. Thế thì bây giờ cái kim chỉ nam của Bồ Tát hạnh là thế nào, phải làm cái hạnh gì, phải tu cái hạnh gì, làm cái gì để mà thành Phật được. Tức là chỉ cái phương hướng, đường lối cho các vị Bồ Tát tu hành. Đó. Thế thì bây giờ đấy là nói về cái nghĩa của chữ. Bây giờ ý ở đây định nói cái gì đây? Cái gì là kim chỉ nam của hạnh Bồ Tát, phương hướng để các vị Bồ Tát tu hành? Đây. Nếu mà nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thì gọi là người tu liễu nghĩa, đúng nghĩa, rốt ráo, đúng nghĩa. Còn nếu mà không nhận được cái chân tâm bản tánh của mình đó, mà cũng cứ tu, có nhiều vị cũng bá thí, trì giới, nhẫn nhục, nhưng mà chưa được học Lăng Nghiêm, thành ra không nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, thì đó là những vị tu Bồ Tát hạnh nhưng mà chưa có kim chỉ nam, chưa có cái đường lối, phương hướng để đi thẳng đến quả vị Phật. Mà còn tu như thế gọi là tu mờ, tu mịt, tu một cách mù lòa thôi, chứ chưa biết cái đường để thẳng về cái, để thành Phật. Cho nên cần phải cái kim chỉ nam. Thế ba thí cũng thế, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, mỗi mỗi hướng về cái mục đích chính của mình là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thì như thế là người có cái hướng phương, người có lối đi, và ở đây thì gọi là người có chỉ nam, có cái kim chỉ nam.